bây giờ huệ mạng tu bồ đề mới bạch Phật. Đó là một cái mới đó. Vào đầu á thì nó là trưởng lão tu bồ đề, không, nhưng mà đến đây sao bất ngờ cái thầy nói huệ mạng tu bồ đề. Như vậy là một người hay là hai người? Tức là ở phần đầu kinh đó thì nó là trưởng lão tu bồ đề, không, ở đây thì bất ngờ cái thầy nói huệ mạng tu bồ đề. Bởi vì cái đoạn này á nha, là ở trong cái bản gọi là cái bản kinh mà đời Tần của ngài Kumala Thập ngày dịch đó thì không có, rồi tới đời Đường sau này đó mới bổ túc vào, cho nên cái cách dịch đó thì nó có hơi khác một chút. Tức là đời Tần ngài Kumala Thập ngày dịch đó thì ngài dịch là trưởng lão, nhưng mà sau này có những bản dịch khác đó, thì dịch là huệ mạng, tức là cũng là trưởng lão đó nhưng mà dịch là huệ mạng. Còn có bản khác nữa dịch là cụ thọ đó, thì cũng đồng là một ý đây thôi. Thì huệ mạng đây tức là chỉ cho những bậc này là lấy trí tuệ làm mạng sống, không, là cũng chỉ ngài tu bồ đề thôi, tức là bậc đạo cao gọi là hạ lạp lớn chứ không gì khác, không, đây là bậc trưởng lão đó. Nhưng mà do những cái bản dịch khác, tức là cái đoạn này đã bổ túc vào sau này đó. Thì ở đây ngài tu bồ đề đó, ngài bạch Thế Tôn là có chúng sanh nào ở đời vị lai nghe nói pháp như thế sanh lòng tin chăng? Nghe nói pháp như thế tức là pháp làm sao? Tức là nói pháp mà không pháp có thể nói. Người mà nói Như Lai thì có pháp để nói, đó là chê bai Phật, chẳng hiểu được cái pháp của ta nói. Là như vậy thì nghe như vậy đó là có là sanh ra lòng tin chăng? Nhưng mà hỏi như vậy đó thì tức là sao? Tức là hỏi mà chúng sanh nào đời sau, là chỉ cho cái thấy sanh diệt nó vi tế đó nó cũng chưa quên, không? Tức là còn thấy có chúng sanh đời sau, chúng sanh tức là chúng sanh thật, ai là chúng sanh đời sau? Cho nên đó là cái chỗ gọi là cái niệm sanh diệt vi tế đó, không? Hay là cái mê vi tế, không? Cho nên đây quét sạch. Bởi vậy mà đây là Phật bảo nè, họ chẳng phải chúng sanh, chẳng phải chúng sanh. Chẳng phải chúng sanh mà chẳng phải chẳng chúng sanh. Tức là sao? Tức là họ vốn đầy đủ Phật tánh thường trụ, không? Tức là mỗi người đó cũng đều là có đầy đủ cái Phật tánh thường trụ trong đó hết, thì họ không phải là chúng sanh. Thấy chúng sanh đó là thấy trên tướng này là không thấy được cái Phật tánh kia, không? Nhưng mà cũng chẳng phải chẳng chúng sanh. Phải không? Nghĩa là tuy có đủ như vậy nhưng mà hiện bây giờ đây còn đang mê. Phải không? Đang mê, quên mất, không có nhớ gì hết, tức là sống trong cái điên đảo vọng tưởng thì là chúng sanh. Cho nên chẳng phải chúng sanh nhưng mà chẳng phải chẳng chúng sanh. Thì chính mình đây cũng vậy, phải không? Mỗi người ở đây cũng là chẳng phải chúng sanh nhưng mà cũng chẳng phải chẳng chúng sanh. Cho nên vẫn còn ngồi đây. Chứ nếu mà chẳng phải chúng sanh thôi á thì sao? Thì bây giờ chắc lên cõi Phật rồi. Phải không? Cho nên ở đây là phải gọi là thấu suốt, nhận kỹ để cho mình không có lầm ở trên cái tướng chúng sanh. Rồi Phật mới nhấn mạnh là chúng sanh đó, Như Lai nói chẳng phải chúng sanh, đó gọi là chúng sanh. Nghĩa là chúng sanh cũng là cái tên, tức là cái tên chúng sanh. Chứ còn xét mà cho tột cùng á thì cái tướng chúng sanh này á nó cũng không cố định là thật có. Nghĩa là đây cũng là cái giả tướng thôi. Mình nếu ngay đây mà mình giác ngộ thì sao? Thì chuyển cái tên chúng sanh. Phải không? Thì tức là nó không có cố định. Thì như vậy là còn ai là cái kẻ tin hay là không tin? Tức là chúng sanh là không có thật, cũng là cái tên giả. Vậy thì còn ai là cái người là tin hay là không tin? Đó. Thì vậy là mình thấy câu đáp, cái lời đáp nó rõ ràng, không? Còn nếu mà mình cứ nhớ cái tướng chúng sanh này á, thì làm sao mà mình nghe, gọi là nghe thấu được đến cái chỗ chân thật này, hay đến cái chỗ gọi là cái pháp thân kim cang này, không? Cho nên đây là cũng là khiến mình quên cái niệm chúng sanh này luôn đó, không? Cho nên ở trong kinh Di Ma mà mình có học rồi đó, thì Bồ Tát Văn Thù hỏi ông Di Ma Cật á, là Bồ Tát là phải quán chúng sanh như thế nào, không? Nếu là Bồ Tát phải quán chúng sanh như thế nào, thì ông Di Ma Cật ông mới đáp là cũng ví như là cái nhà ảo thực, không? Nhìn thấy cái người ảo quá do mình biến hóa ra, không? Thì Bồ Tát quán chúng sanh cũng như vậy, tức là giống như cái nhà ảo thực rồi hóa ra một cái chúng sanh, rồi mình nhìn cái chúng sanh đó, không? Thì bây giờ Bồ Tát quán chúng sanh cũng như vậy đó, giống như cái người mà ảo quá do mình quá ra. Mình bây giờ đây thì mình có thể quán là giống như là cái người mà gọi là ở trong mộng, trong mộng đó, nằm ngủ rồi thấy con, quý vị nằm ngủ thì khi mà ngủ mơ đó, nằm mơ nằm mộng đó, rồi cũng thấy có mình, có thêm cái mình nữa phải không? Cái mình đó là cũng đi chơi, rồi cũng cái buồn vui giận ghét là cũng đủ hết phải không? Đó, thì mình phải quán chúng sanh là cũng như là như vậy đó. Nhưng mà khi tỉnh mộng rồi thì sao? Đó, thì cái người đó ở đâu? Đó, thì phải thấy chúng sanh, quán chúng sanh là như vậy. Cho nên đó là sao? Đó là chúng sanh tức chẳng phải chúng sanh. Là như vậy đó. Đó là cái giả tướng. Không? Đó, thì vậy thì Bồ Tát ở đây phải quán chúng sanh như vậy. Đó, để mình không lầm, không chấp. Cho nên vậy là gọi là mới gọi là khi mà thuyết pháp thì mới không có mắc kẹt, có ta thuyết pháp rồi có người được nghe pháp. Và nếu rõ được như vậy, chúng sanh chẳng phải chúng sanh vậy đó, thì bây giờ đây ai là người nghe pháp? Chúng sanh là chẳng phải chúng sanh rồi, vậy thì ai là người nghe pháp đây? Ai người nghe pháp? Thì thấy được ở chỗ đó là mình sống được với kim cang bát nhã. Còn sống với cái người nghe pháp này là sống với vô minh. Không? Tức là mình phải thấu được là cái chúng sanh tức chẳng phải chúng sanh. Thì sống được với chỗ đó đó, là mới chỗ sống mà Phật muốn chỉ ở đây. Đó là qua cái ý nghĩa của cái đoạn 21, không? Chẳng phải thiết sở thuyết. Như vậy thì Như Lai là không có pháp để nói, không? Rồi cái người nghe pháp đó là cũng không luôn, cho nên là chúng sanh cũng chẳng phải chúng sanh, không?